Chùm nho phẫn nộ. Chương 30. Từ ngoài đường, có tiếng xe hơi từ từ tiến vào. Bố lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Có một toán đông những người mới tới. Vậy là chúng đã thanh toán gọn cuộc đình công. Thơm nói, con nghĩ chúng đã bắt đầu trả công 2 xu rưỡi. Nhưng người ta đâu có thể vừa chạy vừa làm được. Với lại, làm thế cũng chả có ăn. Con biết lắm, Thơm nói, đành ăn đào rụng để cầm hơi cho qua ngày. Mẹ trở bánh và quấy cà phê. Nghe này, bà nói, hôm nay mẹ sẽ mua bột ngô, mẹ sẽ nấu cháo ngô, và khi nào có tiền mua xăng là chúng ta đi ngay. Chúng ta đã rơi vào một xó bẩn thỉu, mà mẹ sẽ không để thằng Thơm đi một mình. Đừng hòng. Mẹ ơi, mẹ không thể làm thế được. Con đã nói, con mà còn ở đây thì cả nhà nguy. Mẹ nghiến chặt răng, giả cương quyết. Chúng ta phải làm thế, không còn cách nào khác. Thôi, ai nấy hãy lại ăn đi, rồi đi làm. Rửa rái xong, tôi sẽ đến sau. Phải nhặt nhanh cho được một ít tiền. Họ ăn thứ bột rắn nóng bỏng, vừa ăn vừa phải hà hơi, rồi họ lại uống cà phê. Rồi rót đầy một tách nữa. Chú John nhìn đĩa và lắc đầu. Tôi nghĩ là ăn thế này chả bỏ bèn gì. Chính cơ sự này là do tội lỗi của tôi. Bố kêu lên. Ôi, thôi thôi, không phải là lúc đem tội lỗi ra mà hành chúng tôi. Thôi đi, phải chịu thôi. Nào, bọn nhóc, đi giúp một tay. Mẹ mày có lý. Phải thoát ra khỏi nơi đây. Họ đi rồi. Bà bưng lại cho Thơm một đĩa ăn và một tách cà phê. Con cũng nên ăn một chút gì. Không, mẹ ạ. À, con không thể nuốt được. Đau quá nên không nhai được. Con cố lên một tí. Không, con không ăn được, mẹ ạ. À, mẹ ngồi xuống bên mép đệm và nói, mẹ muốn con kể cho mẹ nghe tất tật, để mẹ biết rõ và tìm cách lo liệu. Cassie đã làm gì vậy? Sao họ lại giết ông ta? Đơn giản là ông ta chỉ đứng ở đấy. Chúng chĩa tất cả đạn pin vào ông ta. Ông ta đã nói gì? Con có nhớ ông ta nói gì không? Dĩ nhiên là con có nhớ. Ông ta nói, các anh không có quyền làm cho thiên hạ chết đói. Thế là có cái thằng cha gọi ông là thằng đỏ khốn kiếp. Cassie bèn đáp lại, các ông không hiểu rõ các ông đang làm gì. Thế là thằng ấy đã phang dở sọ ông. Mẹ cúi mặt xuống, dặn tai một cách bực tức. Ông ta đã nói, các anh không hiểu rõ các anh đang làm gì. Phải vậy không? Dân. Tiếc là bà nội không có đấy để nghe ông nói. Mẹ, chính con cũng không hiểu rõ con đang làm gì, cũng như không để ý sao lại hít thở. Thậm chí con cũng không biết trước là con sẽ làm như thế. Thôi, mọi sự đã rồi, con ạ. Mẹ những mong con không làm thế. Mẹ những mong con không tới chỗ đó. Nhưng con đã làm những gì con phải làm. Mẹ không thấy con có lỗi gì. Mẹ lại chỗ bếp lò, nhúng một mảnh vải vào nước đun sôi để rửa bát đĩa. Đây, con đắp lên mặt. Anh ấp mảnh vải nóng lên mũi, lên má và nhăn mặt. Mẹ, tối nay con đi. Con không muốn vì con mà cả nhà phải đi. Thơm, mẹ kêu lên giận dữ. Mẹ còn nhiều điều phải học, nhưng mẹ biết rõ một điều là con có đi cũng chẳng ổn thỏa gì cho nhà ta. Tinh thần cả nhà ta sẽ bị đánh gục. Rồi bà nói, đã có một thời, nhà ta có ruộng, có đất con ạ. Hồi đó, có một cái gì ràng buộc với chúng ta. Người già mất đi, lớp trẻ thay thế, và tất cả nhà chỉ là một. Gia đình là thế. Điều đó có vẻ nguyên vẹn rõ ràng, nhưng bây giờ thì không rõ ràng nữa. Mẹ thấy như mớ bóng bồng. Chẳng còn gì để soi đường cho chúng ta đi. Xem thằng ao thì rõ, nó không ngừng cãi bướm và khóc lóc. Hắn đòi đi đường hắn. Chú John thì đành nhắm mắt đưa chân. Bố con thì mất cương vị, chỗ nào cũng rạng dở. Thôm à, không còn gia đình nữa. Còn Rosam, mẹ nhìn xung quanh và đôi mắt mẹ bắt gặp đôi mắt thao láo của con gái. Nó sắp sửa có con, nhưng vẫn không có gia đình nữa. Mẹ không biết sao nữa. Mẹ đã cố gắng hết sức để cho gia đình khỏi tan nát. Thằng Winfield, nó sẽ ra làm sao nếu cứ như thế này? Nó sẽ trở thành hoang dại như con thú rừng. Rusty cũng vậy thôi, vì chúng chẳng có cái gì để bấu víu. Đừng bỏ đi con à, hãy ở lại giúp đỡ bố mẹ. Ok, anh nói mệt mỏi. Ok, tuy vậy con vẫn nghĩ là không nên. Con biết. Mẹ rửa mấy chiếc đĩa sắt tay trong chậu rửa bát và lau khô. Cả đêm qua con không ngủ. Không. Ngủ đi. Mẹ thấy quần áo con ướt hết. Để mẹ đem hong ở gần bếp lò cho khô. Mẹ đã xong công việc. Bây giờ mẹ đi hái đào với cả nhà. Rosam này, có ai đó tới bảo là thơm ốm, hiểu chưa? Đừng để bất cứ ai vào. Con hiểu chứ? Rosam gật đầu. Đến trưa, bố mẹ sẽ về. Ngủ đi, Thơm. Có thể tối nay chúng ta đi được. Mẹ bước nhanh lại gần Thơm. Con không lợi dụng lúc mẹ vắng nhà để bỏ đi chứ? Không đâu, mẹ ạ. À. Chắc chứ, con không bỏ đi chứ. Không, mẹ ạ. À. Mẹ về vẫn thấy con. Tốt, nhớ nhắc với Rosam. Bà ra đi, khép chặt cửa lại. Thơm nằm giữa dài, không cựa quậy. Và rồi như có một đợt sóng kéo tới, nâng anh lên tới tận sự vô thức. Từ từ cuốn anh trở lại, rồi lại dâng anh lên. Này Thơm! Hả? Gì thế? Anh giật mình thức dậy và nhìn Rosam. Một mối hận thù dữ tợn nhóm lên trong đôi mắt người thiếu phụ. Cô muốn gì? Anh đã giết người nào đó, phải không? Đừng, đừng nói to thế. Cô muốn cho ai nấy đều biết hay sao? Cái đó can gì đến tôi? Cô kêu lên. Cái bà kia, bà ấy đã nói với tôi. Nói là tội lỗi sẽ mang tai họa đến cho tôi. Bà ta đã báo cho tôi biết. Bây giờ, làm sao tôi có thể có một đứa con xinh đẹp được? Kenny đã bỏ đi. Tôi không được ăn đủ, mà tôi cũng không có sữa uống. Rồi cô ta tiếp tục nói, giọng như cuồng loạn. Thế mà bây giờ anh lại giết người. Làm sao con tôi có thể sống bình thường được? Tôi biết rồi, nó sẽ tàn tật. Tàn tật mà nào tôi có dự định những trò khiêu vũ tệ mặt đó. Thơm đứng lên. Cô làm người ta kéo đến bây giờ. Tôi cốc cần. Con tôi sẽ tàn tật. Tôi không nhảy những điều bẩn thỉu. Anh lại gần cô em. Cô bình tĩnh lại đi. Đừng động đến tôi. Hơn nữa, đâu có phải người đầu tiên bị anh giết. Mặt cô đó phần phần già. Cô nói lắp bắp. Tôi không muốn trông thấy anh nữa. Cô vùi đầu dưới chân. Thơm nghe tiếng cô rên rỉ khóc nức nở. Anh cắn môi, nhìn nền nhà. Rồi anh đi lại phía giường người cha. Khẩu súng để ở mép nệm. Một khẩu Winchester 38 tự động, dài và nặng. Thơm cầm lên. Lấy cò cho thật chắc chắn là có được một viên đạn trong nòng súng. Anh để nhấc hãm cò và trở về đệm nằm. Anh đặt khẩu súng lên sàn. Bên cạnh anh, bắn súng tầm tay, nòng súng chúc xuống phía dưới. Tiếng rờ sàm chỉ còn là một tiếng thì thầm, bị những tiếng rên rỉ ngắt ngang. Thơm lại nằm xuống và trùm chăn. Kéo nó lên phủ cái má sưng dù và chỉ chừa một khe nhỏ. Để thở, anh thở dài. Trên trời là trời ơi! Ở bên ngoài, nhiều người xa hơi đi qua và có tiếng người nói vọng tới anh. Bao nhiêu đàn ông? Ôi, khổ chưa? Ba. Công bao nhiêu? Đến trại 25, số đề trên cửa ấy. Dân, thưa ông, các ông trả công bao nhiêu? 2 xu rưỡi. Lại chúa, tiền công như vậy, thì chúng tôi làm sao đủ ăn được một bữa? Chúng tôi trả như thế đó. Các ông không ưng thì sắp sửa có 200 người từ mạn Nam lên, họ sẽ vui lòng nhận ngay. Nhưng mẹ kiếp, dẫu sao thì nhanh lên, nhanh lên, hoặc nhận, hoặc bỏ, tôi không có thì giờ để bàn cãi. Nhưng nghe này, có phải giá cả do tôi định đâu? Tôi chỉ ghi tên thế thôi. Nếu các người ưng thuận càng hay, nếu không cứ tự tiện quay gót rồi tách chẳng. Ông nói 2 xu rưỡi. Đúng, 2 xu rưỡi. Thơm nằm ngủ chập chờn. Có tiếng đi lèn lén khiến anh thức giấc. Tay anh lần mò khẩu súng, ngón tay để sẵn lên cò. Anh lật mền khỏi mặt và thấy Rô Sam đứng cạnh nệm anh. Cô muốn gì đây? Anh ngủ đi, cô nói. Cứ ngủ kỹ, em canh cửa cho. Em không để ai vào đâu. Anh yên chí. Đến tối mờ, mẹ trở về. Mẹ dừng lại trên ngưỡng cửa, gõ nhẹ và nói, mẹ đây, để Thơm khỏi lo. Mẹ mở cửa bước vào, tay cầm một cái túi. Thơm tỉnh hẳn và ngồi dậy. Vết thương của anh đã khô và co lại, da đã giãn và bóng loáng, mắt trái hầu như nhắm tịt. Mẹ đi vắng, có ai vào đây không? Mẹ hỏi. Không, anh đáp, chẳng có ai. Con biết, chúng đã hạ tiền công. Tự đâu con biết? Con nghe người ta kháo chuyện ngoài kia. Rô Sam ngước mắt rầu rầu nhìn mẹ. Thơm chỉa ngón tay cái, chỉ về phía cô. Nó làm ầm ĩ như quỷ sứ ấy, mẹ à. Nó nghĩ nó phải chịu trách nhiệm với tất cả. Mọi nỗi cực của nhà ta đều đổ dồn lên đầu nó. Nếu tại con nên nó mới đến nông nỗi đó, thì tốt hơn hết là con nên cuốn xéo. Mẹ quay về phía Rô Sam. Con đã làm gì thế? Người thiếu phụ nói một cách phẫn uất. Với bao nhiêu chuyện như vậy, làm sao con tôi đẻ ra xinh xắn được? Mẹ nói im nào. Mẹ biết rõ nguồn cơn của con. Mẹ biết lỗi không phải tại con, nhưng con hãy giữ miệng. Mẹ quay lại về phía Thom. Con đừng bận tâm đến nó nữa, Thom à. Cực nhọc lắm, mẹ biết. Mẹ nhớ là tại sao. Khi người ta sắp sửa có con, thì cái gì cũng động đến mình, cái gì cũng chống lại mình. Ai nói gì, người ta xem như bị chửi rủa. Con đừng để ý. Nó không thể nào khác được. Chính nó mang thai nên mới thế. Con không muốn gì con mà nó phải khổ sở. Đừng nói gì nữa. Mẹ đặt cái túi trên bếp lò lạnh tanh. Chúng ta chẳng kiếm được mấy nổi, nên bố nói chúng ta sẽ đi khỏi đây. Mẹ hứa với con như thế. Hôm này xem có thể kiếm được tí củi không. À, thôi, con không thể ra được. Này, chỉ còn cái hòm này, chẻ nó ra. Mẹ đã dặn mấy người, khi về, nhớ lượm ít mẫu củi. Mẹ sẽ nấu cháo, ăn với một ít đường. Thom đứng lên, lấy gót chân, dẫm nát chiếc hòm. Mẹ nhen lửa cẩn thận, ở một bên tấm lưới, cố giữ lửa trong một bếp. Ấm nước đặt thẳng trên lửa, bắt đầu reo ngay. Ở đây thế nào hở mẹ? Thơm hỏi. Mẹ xúc một chén ngô đầy trong túi. Đúng ra mẹ không muốn nói đến. Thế này nhé, hôm nay mẹ cứ mãi nghĩ đến là hồi trước người ta hay kể chuyện tếu. Lúc nào cũng có một ai đó nói một câu đùa khiến ai cũng bật cười. Thom ạ, xót lắm con ạ. Không ai còn đùa tiếu nữa, mà có kể một chuyện tếu thì bao giờ cũng chua xót, chăm chọc, không buồn cười nữa. Hôm nay có một gã nói thế này. Cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Tôi thấy một con thỏ chạy qua, nhưng chẳng ai săn đuổi. Một gã khác nói, đâu phải tại khủng hoảng khủng khiếp gì. Chính chỉ vì người ta không thể tự tiện săn đuổi lũ thỏ. Người ta bắt chúng để dắt sữa và sau đó thả cho chúng chạy. Con thỏ mà cậu thấy chắc chắn không còn sữa nữa. Con biết mẹ muốn nói gì rồi. Thật ra chẳng buồn cười như cái lần chú John cải đạo cho một người thổ dân. Chú đã dẫn hắn về nhà. Gã thổ dân đã ăn sạch ngoét một thùng đậu đầy và sau khi đã tóp hết chai whisky của chú John, hắn lại trở về với đạo cũ. Hôm này, con lấy miếng dẻ nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên mặt đi. Bóng tối dày đặc, mẹ thắp đèn, treo nó lên một chiếc đinh. Bà thổi to lửa và từ từ đổ bột ngô vào. Nghe có tiếng chân dội và rậm rịch ở phía ngoài. Cánh cửa bị đẩy bất ngờ, đập thình thịch vào tường. Rusty đâm bổ vào. Mẹ ơi! Nó kêu to. Mẹ! Winfield bị đau bụng. Ở đâu? Nói tao nghe. Nhanh lên. Rusty thở hổn hển. Nó trắng nhợt. Rồi ngã nhào xuống. Nó ăn bao nhiêu là đào nên đau bụng suốt ngày. Đùng một cái nó ngã nhào, trắng bệch ra. Dẫn tao đi, mẹ nói. Rosam trong nồi cháo. Mẹ đi ra cùng Rusty và nặng nhọc chạy theo sau con gái. Trong bóng tối có ba người đàn ông đi tới phía bà. Người ở giữa bế Winfield. Bà chạy dội lại chỗ họ. Con tôi đấy, mẹ kêu lên, trao nó cho tôi. Để tôi bế giúp bà cho cháu về nhà. Thôi, xin trao cho tôi. Bà ẵm nó trong tay và quay gót. Nhưng đột nhiên bà chợt nhớ ra. Rất cảm ơn các ông, mẹ nói với ba người. Không có gì thưa bà. Thằng bé nhà bà yếu lắm, chắc bị dung sáng. Mẹ vội vã trở về. Winfield mềm nhũn, nằm lả trong trong đôi cánh tay mẹ. Mẹ ẵm nó vào nhà, đặt nó nằm xuống nệm. Nói mẹ nghe, đầu đuôi ra sao? Mẹ hỏi. Nó mở mắt ngơ ngác, lắc đầu rồi nhắm lại. Rusty nói, con đã nói với mẹ rồi mà, suốt ngày nó đau bụng, cứ chốc lại đi ỉa, ăn nhiều đào mà. Mẹ đặt tay lên trán thằng bé. Nó không sốt, nhưng nước da xấu lắm. Tom lại gần, cầm đèn soi sáng. Con biết thế nào rồi? Anh nói. Nó đói, mất sức, phải cho nó ăn một hộp sữa. Bắt nó ăn, lấy sữa hòa với cháo. Winfield, mẹ nói, con thấy thế nào? Nói mẹ nghe. Con thấy chóng mặt, cứ thấy quay cuồng. Chị chưa hề thấy ai đau bụng như thế. Rusty nói ra vẻ quan trọng. Bố, chú John và Al tay ôm những khúc củi và cỏ. Họ bỏ củi xuống cạnh bếp lò. Lại còn chuyện gì nữa vậy? Bố hỏi. Winfield đấy, nó cần ăn sữa. Khốn khổ đến thế này, cả nhà ai cũng cần thứ này, thứ nọ cả. Hôm nay, chúng ta làm được bao nhiêu? Mẹ hỏi. $1.40. Tốt, hãy đi kiếm một hộp sữa cho Winfield. Thằng ấy bây giờ cũng cần phải ốm hay sao? Cần hay chẳng cần thì nó cũng ốm rồi. Đi nhanh lên. Bố vừa đi, vừa cào nhào. Cháu nhừ chưa? Mẹ hỏi. Rồi. Rosam khuấy nhanh tay như để chứng minh điều đó. Ao nhăn mặt. Lại chúa, cháu ư, mẹ. Làm việc đến tận tối đêm mà chỉ ăn có thế thôi ư. Ao ạ, con cũng biết là nhà ta phải đi nơi khác, phải hết sức dành tiền mua xăng. Con cũng biết đấy thôi. Nhưng mẹ ơi, phải có thịt mới có thể làm việc được. Ao, hãy bình tĩnh, ngồi yên nào. Trước hết, phải lo đến cái thiết yếu và giải quyết ngay trước đã. Vậy con có biết là việc gì không? Tom hỏi, có phải chuyện về con không? Khi nào ăn xong, sẽ nói chuyện sau. Ao ạ, còn đủ xăng để đi một quãng đường dài không? Gần 1/4 bình. Con muốn biết mẹ định nói gì vừa rồi mẹ. Tom nói, khoan đã, lát nữa hẳn hay. Con khuấy cháo đi, không nào. Đợi tí, mẹ hãm cà phê. Mẹ có thể cho đường vào cháo hoặc vào cà phê. Không có đủ đường để bỏ vào cả hai đâu. Bố trở về với một hộp sữa to. 11 xu, bố nói một cách chán ngán. Đưa tôi. Mẹ cầm lấy hộp, chọc thủng, cho thứ nước đặc sánh vào một cái chén, rồi đưa cho Tom. Con bưng đến Winfield. Tom quỳ xuống cạnh tấm nệm. Này, em uống đi. Em không uống được. Em nôn mất. Mặt em. Tom đứng lên, lúc này nó không nuốt được đâu. Mẹ à, hãy đợi tí chút đã. Mẹ cầm lấy chén và đặt lên bậu cửa sổ. Đừng có ai đụng tới, mẹ dặn, dành cho Winfield. Con không có sữa ăn, Rosam phản đối, đáng lẽ phải cho con. Mẹ biết lắm, nhưng trong lúc này, con đang đứng vững được. Em bé nó ốm, cháu đã đặt chưa? Đặt, khó lòng mà quấy được. Được, ta ăn thôi. Đường kia, gần như mỗi người một thìa, cho đường vào cháo hoặc vào cà phê, tùy. Giá có ít muối hoặc hạt tiêu rắc vào cháo thì hay. Cứ cho muối vào nếu còn muốn, nhưng hạt tiêu phải nhịn vậy. Không còn chiếc hòm nào nữa. Cả nhà ngồi ăn trên nệm. Họ múc cháo ăn, rồi múc nữa, cho nên trong son gần như sạch ngoẻn. Còn tí để dành cho Winfield. Winfield ngồi lên uống sữa và đột nhiên nó thấy đói như cào. Nó kẹp cái son vào giữa đôi cẳng, ăn nốt những gì còn lại và cạo trái ở đáy, ở thành son. Mẹ đổ nốt chỗ sữa đặc còn thừa vào một cái chén và lén trao cho Rosam để uống vụng trộm trong một xó. Mẹ rót cà phê nóng vào các chén và lần lượt đưa cho mọi người. Thế nào, mẹ định nói chuyện gì vậy? Tom hỏi, con đang muốn nghe đây. Bố nói với vẻ bứt rứt. Tôi không muốn để Lucy và Winfield nghe được chuyện này. Không thể bảo chúng ra ngoài được ư? Không, mẹ nói, chúng phải biết cư xử như người lớn, tuy rằng chúng còn là trẻ con. Không thể nào khác được. Rusty này, Winfield và mày, hai đứa bay không bao giờ được phép xếp những gì chúng mày nghe. Không thế vì chúng mày mà nhà ta tan hoang. Chúng con sẽ chẳng nói gì hết, Rusty nói chắc nịch. Chúng con là người lớn rồi. Đã thế thì cứ lặng câm. Ai nấy đã đặt tách cà phê xuống đất. Ngọn đèn nơm tựa như một cánh bướm nặng nề, chiếu những bóng vàng nhạt buồn thảm lên tường. Thôi, mẹ kể đi, Thơm dục. Mẹ nói, bố mày kể đi. Chú John uống hết cà phê. Bố liền lên tiếng. Thế này nhé, như Thơm đã nói, chúng đã giảm tiền công. Lại có một lô một lốc những người mới kéo đến. Họ sẵn sàng hái đào để lấy một mẩu bánh. Mẹ kiếp, họ đang chết đói mà. Mình đến định hái một quả thì bị họ cướp trên tay. Rồi xem vụ hái đào này sắp xong trong nháy mắt thôi. Họ chạy rần rật để giành cho được một cây. Tao đã thấy họ đánh nhau. Một gã thì bảo cây đó của gã. Gã kia lại cũng muốn hái ở cây đó. Chúng đã đi tìm những người này ở tận chỗ khỉ ho cò gái, tận ở El Centri. Đàn đói dở sống dở chết, tao nói với tay kiểm tra. Chúng tôi không thể làm việc với tiền công 2 xu rưỡi một thùng. Hắn đáp, thế thì ông chỉ việc phớt đi là xong, bọn kia chúng làm được. Khi họ đã ăn no rồi, họ sẽ từ chối, không chịu làm tiếp nữa đâu. Là tao bảo thế. Hắn bèn đáp, ấy, đào hái xong và nhập kho đâu đấy, mà chúng vẫn chưa ăn đủ no được. Bố nín thinh, một ngày công khốn nạn. Chú cho nói, hình như chúng đang đợi thêm 200 người đến vào tối nay. Được rồi, nhưng cái câu chuyện kia là thế nào? Bố im lặng một chốc, nhưng rồi ông nói, Thơm, tao ngờ rằng mày đã hạ thằng kia. Con cũng ngỡ thế, con không trông rõ được, nhưng con cảm thấy thế. Thật ra, người ta chỉ bàn đi, tán lại chuyện đó thôi. Chú John xen vào. Chúng đã phái từng tốp cảnh sát có vũ trang đi lùng sục khắp nơi. Có những thằng còn bảo sẽ ly xê thằng bé. Dĩ nhiên nếu chúng bắt được gã đó. Tom nhìn bọn trẻ đang trố mắt theo dõi. Chúng như không dám nháy mắt, sợ để lọt mất một điều gì quan trọng. Nhưng cái gã ấy chỉ đánh chết thằng kia sau khi chúng đã giết Cassie. Bố cắt ngang, giờ thì chúng đâu có nói thế. Chúng nói là thằng thanh niên ra tay trước. Tom buông ra một tiếng thở dài. À, à, hiện chúng đang kích động cả xứ để chống lại chúng ta. Là tao nghe nói thế. Huy động tất cả các bọn phản bội, bọn tam điểm tất tật. Chúng nói sẽ thẳng tay thanh toán với thanh niên đó. Chúng có nhận diện được hắn ta không? Tom hỏi. Ồ, không rõ lắm. Nhưng theo chúng nói, thì gã thanh niên bị đánh trúng. Theo chúng nói, thì hắn ta phải bị. Tom nhẹ nhàng đưa tay sờ cái má thâm tím. Mẹ kêu lên. Không đúng. Chúng nói láo. Mẹ Hải bình tĩnh, Thơm nói. Đúng hay không đúng, chúng cũng phớt lạnh. Cái bọn thối tha ấy mà. Chúng đã muốn chống lại chúng ta, thì chúng có nói gì cũng đều đúng cả. Đôi mắt của mẹ soi mói nhìn qua ánh đèn tù mù. Rồi mẹ nhìn vào mặt Thơm. Đặc biệt vào đôi môi Thơm. Con đã hứa, mẹ nhắc nhở anh. Mẹ, con, cái gã thanh niên kia nên trốn đi thì hơn. Nếu gã có làm điều gì sai, có lẽ gã tự nhủ. Ok, cứ mặc cho chúng treo cổ mình lên. Thế là xong. Mình làm vậy thì mình phải trả giá. Mẹ ơi, gã thanh niên đó chả làm gì sai trái. Hắn không cảm thấy có tội, cũng như lúc hắn giết chết một con chồng hôi. Rusty xen vào. Mẹ ơi, thằng Winfield nói với con. Chúng con biết có chuyện gì rồi. Anh Tom chẳng cần phải nói tranh trớ. Gã thanh niên này, thanh niên nọ, gì có mặt chúng con. Thông cười, muốn gì thì gã thanh niên đó không thích bị treo cổ, bởi vì nếu phải làm lại thì hắn bắt tay vào làm lại. Nhưng mặt khác, hắn không muốn làm lụy đến gia đình. Mẹ ạ, à, con phải đi thôi. Mẹ lấy tay che miệng và để cho rành rọt hơn, bà nói, không thể được, con không tìm được chỗ để ẩn nấp. Con không tin cậy vào ai được. Ở đây, con trông cậy vào bố, mẹ. Bố mẹ sẽ giấu con và thu xếp làm sao để con được ăn uống, chờ cho mặt con lành lặn. Nhưng mà, mẹ ơi, bà lại đứng lên, con ở lại với gia đình. Gia đình sẽ đưa con đi cùng. Ao, hãy lùi xe lại sát cửa. Mẹ đã nghĩ ra mưu kế chu tất rồi. Ta sẽ trải một cái nệm ở đây. Thơm sẽ nhanh chóng nằm lên đó. Rồi ta sẽ bố trí một cái nệm khác lên trên như kiểu một cái ổ cho hắn nằm trong. Thế rồi chỉ còn việc chất đồ đạc lên trên cùng và khắp xung quanh. Hắn có thể thở được, hiểu cả chứ, không khác được, đừng bàn. Bố phàn nàn. Tao có ý kiến là đàn ông trong nhà đến quyền ăn nói cũng chả có nữa. Thế đấy, bà ấy cứ như quỷ bị ám rồi. Chờ đấy, tới ngày có nơi ăn, chốn ở đâu đó, tôi sẽ nện cho bà ta một cái tát. Được thôi, đến ngày đó, tôi cứ đứng yên cho ông tát. Nhanh lên, ao gấp lên, trời tối rồi. Ao đi tìm xe. Hắn ngẫm nghĩ thoáng chốc, rồi ngồi vào tay lái, lùi đít xe thẳng tới trước cổng, tận sát bật lên. Mẹ nói, nào nhanh lên, xếp nệm lên, bố và chú John liệng nó lên qua tấm chắn phía sau. Giờ đến chiếc kia, họ tung cái thứ hai lên. Tom nhảy lên, nắp xuống dưới, nhanh lên. Tom nhanh chóng leo qua thành sao và nằm bẹp xuống. Anh kéo nệm trái lên sàn và kéo cái kia phủ lên mình. Bố nâng nệm ở chỗ giữa lên rồi gấp khom lại ở hai bên thành, tạo nên một cái võng ở trên người Tom. Tom vẫn có thể nhìn ra ngoài qua khe hở ở hai bên thành xe. Bố, Al và chú John dội chất đồ đạc vào xe, xếp chồng các chân lên phía trên cái hàng của Tom, son chảo ở hai bên và chiếc nệm cuối cùng ở phía đằng sau. Tất cả nồi niêu, son chảo, chén đĩa, tất cả quần áo đều chất chồng bừa bãi. Vì các hòn đá bị chải thiêu trong lò, công việc vừa xong thì một tên lính gác tới, khẩu súng ngoắc ở cánh tay gặp lại. Ở đây có chuyện gì thế? Hắn hỏi. Chúng tôi đi đây. Bố đáp. Đi để làm gì? À, người ta đề nghị với chúng tôi một công việc làm tiền công cao hơn. Thế hả? Đâu thế? Ở mạng Quebec. Để tôi xem mặt các người một tí. Hắn chiếu ánh đèn pin vào giữa mặt bố, chú John và Al. Có một tay nữa đi với các ông không? Al nói, à, ông định nói là cái thằng đi nhờ xe ấy chứ? Nhỏ con, mặt trắng toát phải không? Ờ, chắc là thế. Tôi nhớ ra rồi. Thì chúng tôi đã nhặt nó dọc đường. Trước khi tới đây, sáng nay nó đã bỏ đi ngay khi biết người ta đánh sụp tiền công. Anh nói lại xem nó thế nào. Nhỏ bé xanh dớt. Hồi sáng mặt nó đã bị thâm tím chừa. Tôi không để ý. Ao nói. Trạm xăng còn mở cửa không? Có, cho đến 8 giờ. Lên đi, Ao kêu to. Muốn tới Quebec trước khi trời sáng rõ thì xoắn lên. Mẹ lên ngồi phía trước chứ, mẹ. Không, mẹ ngồi sau. Bố nó, ông ngồi xuống phía sau với tôi, để Rosam ngồi với Al và chú John. Bố đưa cho con cái bồng kiểm tra, Al nói, để con mua xăng và lấy tiền lẻ lại. Tên lính gác đứng nhìn họ mãi, tới khi họ đã cho xe chạy xuống phố, rẽ về phía trạm xăng. Ao nói, cho tôi hai bình. Anh không đi xa ư? Không, không xa. Ông có thể trả lại tôi tiền thừa và lấy lại bông được không? Ồ, thiết nghĩ, tôi không làm thế được. Nhưng ông xem, Ao nói, nếu chúng tôi tới kịp tối nay thì chúng tôi có việc làm tốt. Nếu không là đi giúp. Ông thông cảm cho. Ok, đồng ý. Ký vào bông đi. Ao bước xuống, đi vòng ra phía trước xe Hudson. Có ngài, hắn nói. Hắn mở nút bình phát điện, đổ đầy nước vào. Hai bình, phải không? Phải, hai bình. Các anh đi về mạng nào thế? Mạng Nam đã kiếm được việc làm. Không đùa đấy chứ. Hiếm lắm. Là tôi muốn nói công việc đều đặn thì hiếm lắm. Nhà tôi có một người bạn thân ở đây. Công việc đang chờ sẵn. Chào ông. Chiếc xe rẽ ngoặt, vừa lắc lư vừa đi từ con đường đất ra đường cái. Đèn pha phía trái chiếu ánh sáng yếu ớt rung rẩy lên một bên đường. Ánh đèn pha bên phải do bị hở công tắc nên sáng rồi lại tắt, nhấp nháy liên hồi. Mỗi lần xe bị sốc thì son chảo bình lọ kêu loảng xoảng rầm rầm trên sàn xe. Rosam khẽ rên rỉ. Cháu khó chịu ư? Chú John hỏi. Vâng, cháu khó chịu lắm. Lúc nào cũng thấy khó ở. Cháu muốn ở lại một nơi nào đó ổn hơn và khỏi phải cửa quậy. Cháu muốn trở về nhà. Đừng bao giờ đến đây. Giá còn ở nhà thì Connie đã chẳng bao giờ bỏ đi. Anh ấy sẽ học tập và chắc đã được một cái gì rồi. Xe đến trước cái hàng rào sơn trắng của trại chăn nuôi. Một người gác tiến lại bên thành xe và hỏi, anh đi thật à? Thật, Ao đáp, chúng tôi lên mạng Bắc, đã tìm được việc làm. Người gác bấm đèn chiếu vào xe và soi phía dưới bạc. Mẹ và bố cứ lạnh lùng nhìn xuống, tránh cái ánh sáng chói lòa. Được rồi, anh mở cái chặn, chiếc xe rẽ phía trái và tiến ra phía đường cao tốc 101, con đường lớn Nam Bắc. Mày có biết đang đi đâu không? Chú John hỏi. Không, Al đáp. Cháu cứ lái và cháu thề là cháu đã chán ngấy rồi. Chán thì chả mấy chốc nữa sẽ tính. Rosam nói như hăm dọa. Tốt nhất là làm sao để cho cháu có chỗ ở tử tế. Khí lạnh ban đêm với sương giá đầu mùa châm chích thịt da. Lá khô trên cây bắt đầu lả tả rời bên lề đường. Ngồi trên đống đồ đạc, mẹ tựa lưng vào thành, còn bố thì ngồi phía bên kia đối diện với mẹ. Mẹ gọi, Thơm ơi, ổn chứ? Có tiếng trả lời như ngạt thở, vọng lên. Hơi chật một chút, đã ra khỏi trại chưa? Hãy thận trọng, mẹ dặn. Có khi, có thể bị chặn dọc đường. Thơm khe khẽ nâng một mép nệm lên. Trong bóng đèn, nồi niêu, son chảo, da vào nhau loãng choảng. Con sẽ hạ xuống ngay thôi mà. Anh nói, hơn nữa, có bị tóm cổ ở dưới đó thì cũng chẳng đáng tiếc. Lạy Chúa, trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ. Trên trời nhiều mây, bố nói. Thiên hạ họ bảo rằng mùa đông này đến sớm. Tại là loại sóc đậu tiết trên cao hay loại cỏ có hạt? Thơm hỏi. Chà, người ta có thể dự đoán thời tiết theo bất cứ dấu hiệu nào. Con cuộc là có những tai chỉ dựa vào một chiếc quần cũ mà đoán già, đoán non về thời tiết. Cái đó tao chả biết, bố nói. Có điều, với tao bây giờ, tao thấy có vẻ như mùa đông sắp tới. Phải sống nhiều năm trong xứ mới biết được. Ta đi về mạng nào vậy? Tao không biết. Ao đã rẽ phía trái, có vẻ như trở lại con đường mà ta đã tới đây. Con không biết làm thế nào thì hay hơn. Con cho rằng nếu đi theo con đường cái lớn thì sẽ lại rơi đúng vào bọn cảnh sát. Mặt mũi ta như thế này thì chúng nhận ra ngay tức thì. Dễ chừng phải cứ đường nhỏ mà đi, yên ổn hơn. Mẹ nói, gõ vào thùng xe, bảo Ao dừng xe lại. Thơm đấm vào cabin, chiếc xe dừng lại bên bờ đường. Ao xuống đi ra phía sau. Rusty và Winfield đánh liều, hé mắt nhìn dưới chân. Có chuyện gì vậy? Ao hỏi. Mẹ đáp, đã đến lúc phải quyết định nên làm gì. Có lẽ phải đi trên những con đường tối. Ý kiến của Thơm là thế. Chính tại mặt tao bị thương, ai cũng nhận ra tao. Tất cả bọn cảnh sát đã biết tin rồi. Vậy anh muốn đi về mạng nào? Em có ý kiến nên nghiêng về mạng Bắc. Cho tới giờ ta cứ đi về mạng Nam. Thơm nói, nhưng cứ đi trên các đường tối. Ao hỏi, hay là ta dừng lại ngủ một tí, sáng mai lại đi tiếp. Mẹ sen vào ngay. Khoan đã, đi xa hơn nữa đã. Ok. Ai lại lên chỗ cũ và cho xe chạy. Rusty và Winfield lại trùm chăn. Mẹ hỏi, Winfield khỏe không? Chắc chắn là khỏe. Rusty đáp, nó ngủ rồi. Mẹ lại tựa lưng vào thành cabin. Cứ bị săn đuổi hoài như thế này, mình lại thấy buồn cười, thế nào ấy. Mẹ nói, mẹ nghĩ là mẹ đâm ra hèn hạ mất. Ai cũng đâm ra hèn. Bố nói, tất tật, mẹ mày đã thấy cuộc ấu đả hôm nay đấy. Tâm địa người thay đổi. Ở trại chính phủ, chả ai xấu cả. Ao rẽ tay phải và đi vào một con đường rải đá. Ánh đèn pha vàng giọt rung rẩy trên sỏi. Cây ăn quả đã biến mất, nhường cho cây bông. Xe chạy độ 20 dặm giữa hai cánh đồng bông, ngoằn ngoèo trên những con đường miền quê. Xe chạy theo bờ rậm rạp, vượt qua một chiếc cầu xi măng, rồi đi dọc hai bờ bên kia. Rồi tới đầu bờ một con lạch, ánh đèn pha soi, rọi một giây những toa chở hàng hóa đã mất hết cả bánh. Một tấm biển to rộng, trong ở bờ đường, có kê dòng chữ, cần thuê người hái bông. Ao cho xe chạy chậm lại. Thơm nhìn qua các khe hở của thành xe. Lúc họ cách các toa hàng độ một phần trăm dặm, Thơm lại đấm vào buồng lái. Ao dừng xe bên đường và bước xuống. Lại chuyện gì nữa đây? Tắt máy đi, lên đây, Thơm nói. Ao lại lên chỗ ngồi, đánh xe xuống rảnh. Cắt công tắc và tắt pha. Hắn leo qua tấm dán phía sau xe. Xong rồi, Thơm bò lê giữa đống son chảo, quỳ xuống trước mặt mẹ mà nói. Mẹ này, anh nói, người ta kiếm người hái bông, con vừa trông thấy cái biển. Con tự nghĩ, làm thế nào con ở gần bố mẹ mà không liên lụy đến nhà ta? Khi nào mặt con đỡ hơn, có thể được những giờ thì không. Bố mẹ có trông thấy cái toa hàng ta vừa đi qua không? Chính thợ hái bông ở đây, có thể chỗ kia có việc làm. Mẹ thấy thế nào? Nếu làm việc ở đây và ăn ở trong toa hàng. Được, nhưng còn con? Mẹ hỏi. Mẹ có thấy bờ lạch phủ đầy bụi cây không? Thế này, con có thể nấp trong đó. Chả ai trông thấy được con. Tối đến, mẹ có thể đem thức ăn đến cho con. Con có thấy một ống dẫn nước chết xuống phía dưới một ít. Có lẽ con có thể ngủ trong đó. Bố nói, lạy Chúa, ước gì tao có thể nhúng tay tao vào bông. Ít ra tao cũng hiểu hái bông là thế nào rồi. Ở trong những toa kia có lẽ tốt lắm. Mẹ nói, được cái khô ráo, dễ chịu, thơm à. Con tin là có đủ bụi bờ để nấp chứ? Chắc chắn. Mẹ, con nhìn kỹ rồi. Con có thể thu xếp một góc nhỏ, kín đáo. Lúc nào mặt con lành, con sẽ ra ngoài. Mặt con sẽ đầy thẹo, xấu lắm. Mẹ nói, cần quá gì, ai mà chẳng có sẹo.